đại đức xưa nay, những chú giải đó chính là các ngài thấy được cái quang này. Quang huy dần dần mở rộng ra. Mỗi một người phạm vi mở rộng tuyệt nhiên không như nhau, đều có thể làm giá kính cho chúng ta, đều có thể làm tư liệu cho chúng ta tham khảo. Chúng ta ở chỗ này kiến ngã quang minh. Ngã dùng cái chữ này rất hay, song quang ngữ. Từ trên mặt chữ mà nhìn, cái chữ ngã này là Bồ Tát Pháp Tạng. Ý nghĩa sâu hơn một tầng là chính ta. Phía sau nói chiếu xuất kỳ thân. Chân thật chiếu kiến. Chúng ta chính mình xem chính mình thì không dễ gì thấy được. Xem người khác lại xem chính mình thì dễ dàng xem thấy. Rất rõ ràng, thí dụ như xem gương vậy. Có người nào mà mỗi ngày không xem gương vài lần? Tại vì sao phải xem gương? Chính mình không thể xem thấy chính mình. Ngay trong gương có thể xem thấy chính mình. Bạn có nghĩ đến hay không? Gỡ đi tấm gương, bao gồm tất cả cảnh giới đều là gương. Bạn không hề biết được cái ý nghĩa này. Tất cả người sự vật, khi chúng ta tiếp xúc, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, chính là soi gương. Mục đích soi gương để làm gì? Vẫn không phải là trang điểm chính mình. Đem cấu uế trên mặt chính mình rửa cho sạch sẽ. Sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, bạn phải phóng đại quang minh. Đem những ô uế trong sáu căn của chúng ta cũng phải tẩy rửa cho thật sạch. Chẳng phải sáu căn thanh tịnh rồi sao? Cho nên sáu căn thanh tịnh không nhiễm một trần. Nếu bạn không tìm một tấm gương để soi chiếu, bạn làm sao biết được sáu căn của bạn chỗ nào đã bị ô nhiễm? Các vị phải nên biết cảnh giới sáu trần là một tấm gương. Không biết soi, cảnh giới sáu trần ô nhiễm đi sáu căn. Biết soi, cảnh giới sáu trần giúp chúng ta thanh khiết sáu căn của chính mình. Để sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần không nhiễm một trần. Có như vậy, bạn liền được an vui. Ba độc không còn, thân tâm liền an. Thị phi nhân ngã không còn, tham sân si mạng không còn. Vì sao không còn? Phật quang chiếu rọi. Cái gì là Phật quang? Trong kinh điển đã nói vô tận trí tuệ. chúng ta đọc rồi khai ngộ. Quan của Phật, chúng ta tiếp quan của Phật, đem quan của tự tánh chính mình dẫn khởi ra, dường như tiếp lấy ánh sáng của người khác dẫm lên cái ánh sáng của chính mình vậy. Chính là cái ý này. Chúng ta không tiếp lấy Phật Pháp, trí tuệ của chúng ta dựa vào năng lực của chính mình để khai mở thì thật khó, tương đối không dễ dàng. Phương pháp duy nhất chính là nhờ vào Phật quang, dùng trí tuệ của Phật khai phát trí tuệ tự tánh của chúng ta. Trí tuệ quang minh của tự tánh chúng ta cùng tự tánh quang minh Bồ Tát Pháp Tạng, chư Phật Như Lai không hề khác biệt. Vì sao vậy? Chúng ta đồng một tự tánh. Ở trên Kinh Phật nói rất hay, mười phương ba đời chư Phật cùng đồng một Pháp Thân. Cùng đồng một Pháp Thân chính là cùng đồng một tự tánh, cho nên nói cùng đồng một thể sinh mạng. Có người nào mà không có quan hệ với chúng ta? Có việc nào mà không có quan hệ với chúng ta? Có vật nào mà không có quan hệ với chúng ta? Cái thâm nghĩa này, hiện tại người hiểu được chân thật càng ngày càng ít. Giáo học của Phật Pháp không gì khác hơn, chính là nói rõ những chân tướng sự thật này. Quan hệ người với người là chân tướng sự thật. Người quan hệ với đại tự nhiên tất cả vạn vật cũng là chân tướng sự thật. Người với thiên địa quỷ thần thông thường chỉ nói đến chỗ này. Nói đến chỗ này là giáo dục thế gian. Giáo dục của Phật Pháp phải nói đến tâm tánh, phải nói đến căn nguyên của vũ trụ, hư không pháp giới. Tất cả chúng sanh từ chỗ đâu mà có? Đó chính là giáo học của Phật Pháp. Triệt để làm cho rõ ràng, làm cho tường tận rồi, sau đó bạn mới có thể chân thật thấy được Phật quang. Không những thấy được Phật quang của A-di-đà Phật, Phật quang của Bổn Sư Thế Tôn, Phật quang của mười phương ba đời tất cả chư Phật, bạn đều có thể cảm nhận được. Cùng quang minh tự tánh của chính mình dung hợp thành một thể, vậy đương nhiên liền an lạc. Kiến từ trần xa, vô minh đều hết. Bởi vì những thứ này là từ trong vô minh biến hiện ra. Vô minh bị Phật quang, bị tự tánh quang minh chiếu phá. Vô minh phá rồi, cho nên trần xa kiến tư đương nhiên đoạn hết, một chút cũng không tồn tại. Ngày nay chúng ta gọi là vọng tưởng phân biệt chấp trước, không có bóng nào. Tâm của bạn liền được an. vọng tưởng phân biệt chấp trước là tất cả nghiệp nhân của khổ. Nhân khổ đoạn hết rồi, quả khổ đương nhiên không tồn tại. Cho nên bạn an vui. An vui là cái ý này. Câu này là tự thọ dụng. Hai câu phía trước thực tế mà nói chính là nhà Phật gọi là phá mê khai ngộ, chiếu xúc kỳ thân thì khai ngộ rồi. Bạn thấy được trí tuệ, cũng chính là nói trí tuệ chân thật của bạn hiện tiền. Bạn giác ngộ rồi. Bạn được an vui. Phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Chẳng phải là ý nghĩa của câu nói này hay sao? Thế nhưng hiện tại vấn đề, chúng ta không ngộ được. Vậy phải làm sao? Xin nói với các vị phương pháp đơn giản nhất để giác ngộ. Niệm A-di-đà Phật chính là giác ngộ. Lời nói này là lời chân thật. Phật pháp rất đơn giản, nghĩa lý rất sâu rộng. Nếu như bạn thật đọc kinh không thể khai ngộ, nghe giảng cũng không thể khai ngộ, bạn liền một lòng một dạ lão thật trung thực niệm Phật, niệm qua 3 năm, 5 năm hoặc là 8 năm, 10 năm thì khai ngộ. Thế nhưng bạn phải thật niệm. Làm thế nào mới gọi là thật niệm? Bồ Tát Đại Thế Chí dạy cho chúng ta gồm nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục, đó là thật niệm. Vậy thì mới hữu dụng. Một mặt niệm Phật, một mặt khởi vọng tưởng, vậy thì không dùng được. Niệm Phật mà không thể khai ngộ, không thấy được Phật quang. Cho nên khi niệm Phật, phải dạn duyên buông bỏ. Bao gồm tất cả vọng niệm thảy đều phải buông bỏ. Bất cứ việc gì đều không nên để ý đến, không nên quản nó. Nhất tâm niệm Phật, nó có cảm ứng. Cái cảm ứng này chính là thường nói một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Cái công phu này chính là một câu phía sau đã nói, từ tâm tác thiện. Từ tâm tác thiện. Cái gì là thiện? Tối thiện không gì hơn niệm Phật. Từ tâm là đại từ đại bi. Vì tất cả chúng sanh niệm Phật, không phải vì chính mình. Vì minh tâm kiến tánh mà niệm Phật. Quyết không phải là cầu phú quý trời người. Quyết không phải là cầu danh vọng lợi dưỡng. Vì minh tâm kiến tánh, đó chính là vì tất cả chúng sanh. Vì cái gì? Tất cả chúng sanh là tâm tánh hiện ra, cũng là tâm tánh biến hiện. Cho nên vì minh tâm kiến tánh chính là chân thật vì tất cả chúng sanh. Đây là từ chính ngay ta mà nói. Chúng ta cần phải hiểu được cái đạo lý này. Cho nên các vị ngày nay muốn giúp đỡ người khác vượt qua tai nạn lớn này, bạn nhất định phải phát tâm giúp đỡ bao gồm tất cả chúng sanh, giống y như ta cùng đồng vượt qua tai nạn lớn này. Bạn không có cái tâm này, không hữu dụng. Bạn muốn cứu chính mình cứu không được, chỉ lo chính mình không lo người khác, nhất định bị người khác kéo xuống nước. Phấn đấu quan tâm người khác, đồng thời cũng là quan tâm chính mình. Chư Phật Bồ Tát Thiên Kinh Vạn Luận đều là như vậy mà dạy chúng ta. Chúng ta không thể không hiểu, không thể không biết. Chúng ta sống ở thế gian vì tất cả chúng sanh mà sống. Chúng ta chết cũng vì tất cả chúng sanh mà chết. Sanh tử đều vì chúng sanh, không vì chính mình. Chính mình liền không có sanh tử. Đây gọi là học Phật. Đây gọi là học Bồ Tát. Đây gọi là từ tâm tác thiện. Sự lý đều kim đến. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm, toàn bộ Hoa Nghiêm, bạn muốn hỏi trong Kinh Hoa Nghiêm là nói cái gì? Chính là một câu đối 8 chữ trên giảng đường chúng ta. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Đó chính là Hoa Nghiêm. Vì người không hề vì chính mình. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, từng ly từng tí. Vi nhân sư là gương mẫu, phạm là mô phạm. Vì tất cả chúng sanh, làm ra một tiêu chuẩn tốt, làm ra một mô phạm tốt. Một bộ Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm chính là nói đến sự việc như vậy. Vì tất cả chúng sanh, làm ra tiêu chuẩn tốt, làm tấm gương tốt, con người này chính là Phật, chính là Bồ Tát. Nếu chúng ta muốn học Phật, học Bồ Tát, phải ở ngay chỗ này mà học. Không biết, không biết thì đọc Kinh Vô Lượng Thọ, xem qua A-di-đà Phật, Ngài có cách làm như thế nào. 48 nguyện là tâm nguyện của A-di-đà Phật, cũng là hành trì của A-di-đà Phật, chính là tác sư tác phạm. Cho nên người xưa nói 48 nguyện, mỗi nguyện đều là vì độ chúng sanh.